sáo nhỏ xuôi về hướng nam. Nếu thời gian này là mùa hè hoặc đầu mùa thu, nhìn về hướng nam, nơi có những chòm sao có giá trị đập vào mắt chúng ta. Chòm sao đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp là chòm Scorpius the Scorpion. Một vài chòm sao ôm lấy nhau rất gần, hình thành một tập hợp các vật thể và tạo cho chòm sao có hình thù giống như con bò cạp. Chòm sao Scorpius có thể luôn luôn nhận dạng bởi độ sáng của nó. Với ngôi sao có độ sáng thứ nhất, Antares, và với một nguồn sáng gấp hàng trăm lần so với mặt trời của chúng ta. Antares là trái tim của con bò cạp, mà theo truyền thuyết đã làm những con ngựa của mặt trời hoảng sợ nên các kỵ sĩ không thể kiểm soát được chúng. Và do hoảng hốt, chúng đâm đầu xuống gần như chạm với trái đất. Lửa từ mặt trời bùng cháy lại quá gần với bề mặt của trái đất nên làm cháy một vùng rộng lớn ở châu Phi, mà ngày nay chúng ta được biết đến đó là sa mạc Sahara. Theo một truyền thuyết khác, đây chính là con quái vật đã giết chết Orion bằng mũi chích nọc độc. Điều thú vị là hai chòm sao Scorpius và Orion không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Màu sáng hồng của sao Antares, ngôi sao sáng nhất trong chòm Scorpius, rất dễ nhận thấy. Chòm sao này có những vì sao mang nhiều màu sắc khác nhau, làm cho chúng ta liên tưởng đến phổ màu từ chòm sao này mang đến. Ngôi sao Arcturus có màu cam, Alta có màu trắng và Vega có màu trắng xanh. Các nhà thiên văn đã khám phá ra rằng các màu sắc của những ngôi sao có liên quan rất gần với các nhiệt độ của ngôi sao. Ngôi sao Antares là một ngôi sao lạnh, chỉ mang màu đỏ và nhiệt độ khoảng 5.000 độ. Màu cam của ngôi sao Arcturus hơi ấm hơn một chút. Ngôi sao Capella có màu vàng, mà bạn sẽ gặp sau này nóng gấp đôi so với sao Arcturus. Và ngôi sao Procyon có màu vàng nhạt thì nóng gấp đôi so với sao Capella. Và chúng ta có những ngôi sao trắng nóng như anh ta, có một nhiệt độ khoảng 15.000 độ C. Cùng với các ngôi sao có màu xanh nóng như Spica, có nhiệt độ khoảng 20.000 độ C. Trong khi chúng ta đang khám phá tại sao ngôi sao này mang màu đỏ, trong khi ngôi sao khác lại mang màu vàng, thì chúng ta cũng có thể tự hỏi tại sao một số ngôi sao lại mờ và một số lại rất sáng, đôi lúc sáng rạng rỡ. Đương nhiên, khoảng cách từ các ngôi sao với chúng ta là một trong những hệ số mà chúng ta đang tìm. Nhưng ngay cả với những ngôi sao có cùng khoảng cách với chúng ta, cũng có những độ sáng không bằng nhau. Hay nói một cách khác, chúng khác nhau trong bản chất của độ sáng. Điều này một phần là do nhiệt độ khác nhau, và một phần là do kích thước của chúng cũng khác nhau. Các ngôi sao lớn hơn nhưng lại ít nóng sẽ cho chúng ta ít nhiệt độ và độ sáng so với các ngôi sao nhỏ nhưng lại nóng hơn. Tại sao lại có những loại ngôi sao khác nhau? Các nhà thiên văn nói với chúng ta rằng trong những cấp phát triển khác nhau và do độ tuổi của các ngôi sao khác nhau nên có thể chúng khác nhau về kích thước và màu sắc. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ thấy ngôi sao phát triển. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ về hiện tượng này. Chúng ta và những người quan sát ở cùng một vị trí với những cư dân từ một địa cầu khác được bỏ xuống trong một khu rừng rậm chỉ vài phút. Chúng ta có thể tìm thấy những quả cây sồi, lá cây sồi non và ngay cả cây sồi già. Do chúng ta chỉ hiện diện vài phút nên không có đủ thời gian để quan sát mọi vật thực sự phát triển. Nhưng từ hiện tại của những tầng thay đổi này trong lịch sử đời sống của cây cối, chúng ta có thể mô tả những thay đổi trong đời sống của cây sồi từ lúc còn hạt cho đến lúc phát triển thành cây. Bằng những phương pháp tương tự, các nhà thiên văn cũng đưa ra một hình ảnh về lịch sử đời sống của ngôi sao. Họ nói với ta rằng các ngôi sao thoạt đầu đến từ một vùng khí dày đặc. Và nếu như thực sự đó là những ngôi sao trẻ, bản chất của chúng rất sáng và thường được phát hiện gần với đám mây khí và bụi, nên có thể gợi ý rằng điều này có thể là như thế. Khi chúng ta nghiên cứu đến các tầng phát triển mà chúng ta thực sự trông thấy đến ngày nay, chúng ta phải bắt đầu bằng một quả cầu khí dày đặc mà thực sự có thể gọi là một ngôi sao. Các ngôi sao mới sinh có hình thù rất lớn, hầu như không thể là ngôi sao đỏ nóng. Ngôi sao Antares thuộc về lớp này. Arcturus là một ngôi sao già hơn. Như vậy, chúng ta bây giờ tin rằng các ngôi sao phát ra ánh sáng và nhiệt độ do sự tiêu phí một số vật thể mà chúng đã tạo ra. Điều này rất khác so với hiện tượng bốc cháy, nhưng nó thay đổi sự hình thành của một ngôi sao, làm cho nó ban đầu có rút lại và trở nên nóng hơn, có màu xanh hơn. Sau khi nó đạt đến mức độ trắng nóng và xanh nóng, đó hình như là nó đang quay về điểm tụt nhanh của nó. Nó bắt đầu ấm sao cho đến thời điểm trở nên đỏ trở lại. Nhưng bây giờ kích thước của nó lại nhỏ hơn lúc ban đầu và trở nên mờ dần. Trong quá trình phát triển này, hoặc liên tục, một số ngôi sao bị nổ tung làm cho chúng rất sáng trong thời gian ngắn. Một hiện tượng thiên thạch mà chúng ta thường nghe đến. Các nhà thiên văn cũng nói với chúng ta rằng mặt trời của chúng ta nằm ở khoảng giữa từ quá trình tối đa và quá trình vụt tắt của nó. Về quá khứ, mặt trời của chúng ta nằm trong chuỗi phát triển của một ngôi sao từ đỏ nóng, vàng nóng, trắng nóng và xanh nóng, và tương lai của nó được minh họa từ một chuỗi dài của các ngôi sao mờ dần cho đến đỏ nóng nhỏ. Đến khi kích thước của nó bằng một trong những hành tinh lớn nhất trong thái dương hệ của chúng ta. Chỉ trước khi đến cuối quy trình của chúng, sau khi co lại và ấm dần, nhiều ngôi sao hình như không còn nằm ở giai đoạn phát triển nữa. Những bề mặt của chúng một lần nữa trở nên trắng nóng do một sự hoạt động mà theo như những gì giáo sư Donald Menzel ở Harvard Observatory gọi là đứa con thứ hai. Ông ta cho chúng ta biết rằng một số những ngôi sao trắng này là các ngôi sao lùn, như chúng được gọi, có kích thước nhỏ hơn trái đất. Do chúng cũng có một thực kỳ rất lớn và chỉ mất một phần nhỏ về khối lượng trong hàng tỷ năm, nên bây giờ chúng bị nén rất nhiều. Gần ngôi sao Sirius, một ngôi sao mà chúng ta sẽ bắt gặp vào mùa đông, là một ngôi sao lùn được tạo thành từ những vật thể mà các nhà thiên văn học có thể ví von là có thể chứa đến 2.000 vật thể đó trong một muỗng cà phê. Hầu như các nhà thiên văn học không thể tin rằng ngôi sao này có mật độ dày đặc đến thế. Những ngôi sao trắng lùn này rất mờ, trừ phi chúng nằm gần mặt trời. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng ngay cả với viễn vọng kính mạnh nhất. Có khả năng là có rất nhiều ngôi sao trong số này chúng ta hoàn toàn mù tịt. Sau này, điều gì sẽ xảy ra với đứa con thứ hai này? Các nhà thiên văn cho rằng thời điểm kế tiếp là các ngôi sao này sẽ hầu như mất hết nhiệt và nguồn ánh sáng, nên các ngôi sao lùn biến mất. Nhưng vì chúng ta không thể nhìn thấy chúng ta chỉ có thể tự phỏng đoán về con số và vị trí của những ngôi sao chết này. Gần đường chân trời, về hướng nam là những chòm sao mà chúng ta sẽ gặp. Chòm sao mà chúng ta có thể đề cập đến nằm bên trái của chòm Scorpius và mọc hơi muộn về buổi tối. Về cuối mùa thu, khi chòm Scorpius đã lặn, chòm sao này hầu như vẫn còn nhìn thấy ở đường chân trời phương nam. Trước hết, chúng ta hãy tìm một chòm sao Mu Deeper có cán ngắn. Chòm sao được mang tên này bởi là do dải ngân hà chạy ngang qua nó, hay còn gọi là chòm tiểu hùng tinh. Mặc dù chòm sao này không được chính thức công nhận, nó cũng là một chòm sao rất dễ dàng nhìn thấy. Khi quan sát chòm sao này, bạn sẽ thấy vài ngôi sao nằm gần nó. Mà khi nối những ngôi sao này lại với chòm sao Mu Deeper, đó là chòm Teapot. Chúng có dạng giống như ấm trà. Sau đó, nếu bạn bỏ qua hai ngôi sao, khi quan sát chùm sao ấy, bạn sẽ thấy ngay chùm sao Bo và Aro mà Sagittarius the Archer sử dụng. Thêm một vài ngôi sao ở phía xa, bạn có đầy đủ chùm sao Sagittarius the Archer đối diện về hướng đông, đang dương cung lên hướng chùm Scorpion. Việc nhìn các chùm sao này, bạn có thể nhận diện được chùm Mill Dipper không? Sau đó, bạn có thể thấy chùm Teapot không? Cả chùm Sagittarius. Chúng tạo thành một nhóm sao rất đẹp. Một trong những phần gây ấn tượng nhất trong dải ngân hà là chùm sao Sagittarius. Đây là một đám mây sao lớn mà theo nhà thiên văn học Mỹ Bernard tuyên bố, các ngôi sao tích tụ thành một khối khổng lồ giống như các đám mây mùa hè. Tâm của thiên hà mà theo như chúng ta đã biết, cách chúng ta khoảng 26.000 năm ánh sáng, trong hướng của đám mây sao khổng lồ là chùm Sagittarius. Chùm sao Cepheus có hình dạng giống như con rắn, cũng lớn bằng chùm Draco the Dragon. Đuôi của chùm sao này bắt đầu từ trên chùm Teapot trong chùm Sagittarius. Đầu của chùm sao này nằm hơi chết về phía dưới chùm sao Northern Crown. Tên gọi của chùm sao này đã có từ hơn 30 thế kỷ này, do hình dạng tự nhiên của chùm sao này. Ngoài ra, trong tháng 11, khoảng 8 giờ tối, nằm hơi trên đường chân trời Nam, chúng ta sẽ bắt gặp một ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất. Đây là ngôi sao mang tên Fomalhaut, nằm trên miệng cua chùm sao Saturnfish. Một chùm sao chỉ nhận dạng sự hiện diện của ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất. Với độ sáng không có một ngôi sao nào nằm trong chùm này so sánh được. Nó chỉ hiện diện vào lúc vừa chập tối ở Bắc Bán Cầu trong một thời gian ngắn vào mùa thu. Chúng ta không thể nhìn thấy phần lớn hơn của ngôi sao này do cuộc hành trình quanh sao trục của nó nằm khuất tầm quan sát của chúng ta. Ngôi sao Fomalhaut thường xuyên hiện diện tại đó, nhưng chúng ta biết rất ít về nó, và sự hiểu biết với sự xác định về nó còn nằm trong vòng nghiên cứu của các nhà thiên văn. Bảy nhỏ, các chùm sao mùa đông. Đến đây, bạn đã làm quen được với chùm sao mùa hè và mùa xuân, và đương nhiên vẫn còn có những vì sao lộng lẫy xuất hiện vào những đêm đông. Với những độ sáng mang cấp độ cao hơn so với những ngôi sao đêm hè, bầu trời trong mùa đông hầu như chói lọi với những ánh sáng của các vì sao. Các chùm sao quyến rũ của mùa đông lúc nào cũng cuốn hút các nhà khoa học thiên văn luôn quan tâm để tìm hiểu những bí ẩn của chúng qua các truyền thuyết của người cổ đại. Về hướng đông, bắt đầu từ cuối thu, bạn sẽ bắt gặp chùm sao Pleiades, một chùm sao lấp lánh mà người cổ đại thường cho rằng đây là chùm sao dẫn đường. Với cái nhìn thoáng qua đầu tiên, chùm sao này hình như gợi lên cho chúng ta nhận thấy điểm quan trọng của chúng. Vì sự hiện diện của chùm sao này rất khác lạ so với những chùm sao khác. Chùm sao Pleiades hình như là sự hội tụ của những chùm sao nhỏ li ti kết hợp và lấp lánh theo dạng một con diều nhỏ. Qua viễn vọng kính, chúng ta có thể nhận thấy chùm sao này có một cái đuôi ngắn. Như vậy, chúng ta có đến 5 nhóm sao đuôi trong bầu trời. Bạn có nhớ 4 nhóm sao đuôi khác không? Trong nhóm Pleiades có một ngôi sao có cường độ sáng thứ 3, và 3 trong 4 ngôi sao còn lại chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Mặc dù một số người cho rằng còn có một ngôi sao thứ 7 nằm trong nhóm có cường độ sáng thứ 5. Đối với nhà khoa học về thiên văn, với sự hỗ trợ qua kính thiên văn, họ phát hiện một nhóm sao này còn có thêm 2 ngôi sao nhỏ khác có cường độ sáng thứ 5. Như vậy, chùm sao này tổng cộng có đến 9 ngôi sao hợp thành. Ngoài ra, cũng qua viễn vọng kính, quanh chùm sao này còn có đến hơn 100 ngôi sao nhỏ khác nằm gần chùm sao này, và có hơn 2.500 ngôi sao khác nằm rải rác bên ngoài, tạo thành một đám tinh vân với sắc màu rực rỡ. Khi bạn đã nhận ra sự hiện diện của chúng, các ngôi sao tụ tập hình thành chòm sao Pleiades thực sự là một nhóm với những đặc tính tương tự và có một sự chuyển động chung trong không gian. Truyền thuyết của những người Hy Lạp cổ kể rằng Pleiades là những người con gái của thần Atlas và Pleion. Vào một ngày kia, người thợ săn nổi tiếng là Orion đã nhìn thấy và ngưỡng mộ họ. Khi trông thấy Orion, họ hoảng sợ và bỏ chạy. Người thợ săn đuổi theo, và đương nhiên Orion không muốn mất dấu những người con gái xinh đẹp kia. Orion không có ý muốn làm hại họ, nhưng các nàng Pleiades lại không biết đến điều đó, nên họ cầu khẩn thần Jupiter bảo vệ cho họ. Thần Jupiter nhận lời và biến họ thành những con chim bồ câu để họ có thể bay lên trời. Sau cùng Jupiter biến họ thành một chòm sao. Nhưng dù ở trên bầu trời, Orion hình như vẫn còn đuổi theo họ. Khi vào buổi tối mùa đông, Orion xuất hiện trên đường chân trời, chạy theo chòm Pleiades, sải chân qua khoảng trời xanh và chạy theo sao là con chó của chàng thợ săn. Có rất nhiều sự giải thích vì sao chúng ta chỉ có thể thường thấy 6 ngôi sao trong chòm Pleiades, trong khi thường những người khác cho rằng là 7, thậm chí là 9. Có nhiều phiên bản khác nhau về ngôi sao bị mất này. Một truyền thuyết cho rằng nàng Elestra được mang đi giấu để nàng không thấy thành Troy bị hủy diệt. Một truyền thuyết cho rằng nàng bỏ vị trí trên bầu trời trong suốt thời gian thành Troy bị bao vây để nhìn trận chiến. Sau khi thành Troy bị chiếm và không thể quay trở về, Elestra trở thành ngôi sao Anchor mờ nằm trên ngôi sao thứ 2 trong phần cán của chòm đại hùng tinh. Một số truyền thuyết khác lại cho rằng Pleion chính là ngôi sao Pleiades bị mất. Và còn có rất nhiều truyền thuyết khác. Vào những giữa đêm của giữa tháng 11, chòm Pleiades nằm trên cao trên bầu trời. Nhiều bộ lạc bắt đầu năm mới của họ vào thời điểm đó, và các vị vua của dân tộc Pesan cổ đại cử hành những nghi thức tế cáo trời đất cùng thần linh. Khoảng sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi chòm Pleiades mọc ở hướng đông, sao Capella, một trong những ngôi sao đẹp và sáng nhất, với cường độ sáng thứ nhất, ngôi sao sáng thứ 6 trên bầu trời, lấp lánh ngay trên đường chân trời về hướng bắc. Về bên phải của ngôi sao này có 3 ngôi sao nhỏ nằm theo hình tam giác. Mặc dù chòm sao này được biết đến như là Aurora the Charioteer, sao Capella, trong hầu hết các truyền thuyết, nhìn trông giống như con dê, và 3 ngôi sao nhỏ có hình tam giác là 3 đứa con trai của nàng. Nếu như thêm vào ngôi sao nằm quanh chòm sao này, những người cổ đại đã nhìn chòm sao này có dáng dấp của một người đang cõng con dê trên lưng và ôm các con dê con trên tay. Chòm sao này thường được những người đi biển quan tâm, và các con dê được nghĩ là lời thông báo để cứu các thủy thủ bị đắm tàu. Do ngôi sao Capella mọc gần ngay trên đầu vào mùa đông, chúng ta có thể thấy ngay ngôi sao này khi trời vừa sụp tối. Một số ngôi sao khác có thể nhìn thấy và thường biến mất khi sắp có giông bão, cùng với những ngôi sao bất kỳ nằm tại đó. Do tính tự nhiên của chúng, chòm sao Capella hình như là người bạn thân thiết của những người đi biển. Dân tộc Hebrew cổ đại cho rằng chòm sao này như là sự hiện diện của vị Chúa cứu thế, người đã đến để cứu giúp các dân tộc ở trần thế. Vì thế, dân Hebrew đặt tên cho chòm sao này là Good Shepherd. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi chòm Pleiades xuất hiện, một ngôi sao khác bắt đầu ló dạng trên đường chân trời, nằm ngay bên dưới chòm Pleiades. Đây là chòm sao Aldebaran, một ngôi sao màu đỏ hồng có cường độ sáng thứ nhất, nằm trong chòm Taurus the Bull. Bạn sẽ thấy rằng ngôi sao Aldebaran nằm trong chòm sao này có dạng chữ V, theo các cạnh của nó được mang tên Hyades. Những người cổ đại đã gán hình ảnh cho chòm sao này như là cái đầu bò khổng lồ, với sao Aldebaran là con mắt sáng trực con vật. Chòm sao Taurus được các nhà thiên văn học để ý đến để gộp chung với chòm Pleiades. Cũng như với trường hợp của Cassiopeia, chúng ta không thể nào hiểu được cách mà những người xưa nhìn và ghép các ngôi sao lại thành chòm, rất ấn tượng và hợp lý. Nhưng ký tự được gán cho nhóm sao này, cho đến chúng ta nhìn thấy được toàn bộ khoảng 15 độ về phía bên trái, theo hướng mỗi cạnh chữ V, ghép thêm hai ngôi sao. Hai ngôi sao này được xem như là hai chóp sừng của đầu con bò, trong khi đây là chòm sao đẹp và rất dễ nhìn thấy. Chúng hình như cũng rất khó để hình dung ra một dạng của đối tượng mà chúng được đặt tên. Nằm kế trong chòm Pleiades lấp lánh là chòm sao mà theo các nhà quan sát là đẹp nhất trên bầu trời. Đây là chòm sao người thợ săn Orion. Khi đầu tiên nhìn sao này, chúng ta phải đợi cho đến khi chòm Bell of Orion xuất hiện trên bầu trời. Ngay bên dưới chòm sao Bull, chòm sao Bell được tạo thành từ ba ngôi sao rất nóng, có cường độ sáng thứ hai, có dạng ngắn và nằm theo đường xiên. Những người theo Cơ Đốc giáo cổ xưa cho rằng ba ngôi sao này là ba nhà thông thái, thực hiện cuộc hành trình bắt đầu từ phía đông. Đối với chúng ta, điều này có một ấn tượng đặc biệt, vì chúng có một vị trí không đổi trong suốt mùa Giáng sinh. Bên dưới chòm sao Bell là một hàng sao ngắn, treo chết xuống dưới là chòm sao Swords of Orion và biểu hiện như là thanh gươm của Orion. Quanh ngôi sao giữa trong chòm Swords là đám tinh vân Orion, một đám mây dày đặc có đường kính lớn cỡ mặt trăng, và qua viễn vọng kính, những phần sáng hơn có màu xanh lục. Tinh vân có hai loại đối tượng chung được xem như tinh vân. Một loại mà khi quan sát qua kính viễn vọng có vô số các ngôi sao tập hợp lại, các đảo không gian hoặc tinh vân của các siêu thiên hà, mà với khoảng cách giữa những thiên hà của chúng vượt qua tầm xác định của chúng ta, thiên hà Andromeda nằm trong cấp này. Tinh vân của những loại khác nằm trong phạm vi thiên hà của chúng ta, và là một lớp khí dày đặc thuộc về cấp này là đám mây tinh vân Orion, nằm vây quanh ngôi sao giữa trong chòm thanh gươm của Orion. Đám tinh vân này có thể quan sát bằng mắt thường, là sáng nhất theo cấp của nó. Những lớp khí hoặc đám mây khuếch tán xuất hiện qua viễn vọng kính giống như các đám mây tròn thưa sáng rực. Trong một vài trường hợp như chòm Pleiades, ánh sáng của chúng là ánh sáng được phản xạ từ các ngôi sao, nên chúng có cùng một màu sắc với ánh sáng của các ngôi sao kế cận. Những đám lưng tinh này là các đám mây bụi. Các nhà nghiên cứu về màu xanh lục của đám tinh vân Orion và những đám tinh vân tương tự khác gần các ngôi sao rất nóng cho thấy rằng chúng được hình thành từ các lớp khí, mà những lớp khí này hấp thụ ánh sáng từ các ngôi sao nóng và phát sáng bởi các chất huỳnh quang. Cũng với đám tinh vân thuộc hành tinh như vòng tinh vân trong chòm Lyra mà chúng ta đã gặp, cho thấy đám tinh vân này có cùng một màu và vì thế chúng ta được biết là do chúng được tạo từ một lớp khí và được phát sáng bởi chất huỳnh quang từ ánh sáng mạnh của những ngôi sao rất nóng nằm gần chúng. Tương tự như đám tinh vân khuếch tán bao la này là đám mây tối trong chảy ngân hà, mà đây chính là một lớp vỏ khí và bụi bao bọc. Do không có những ngôi sao sáng nào nằm gần đó, chúng che khuất rất nhiều ngôi sao nằm xa tầm quan sát của chúng ta và xuất hiện trên bầu trời như là những tấm đệm u tối. Đôi khi những cạnh của chúng cũng phát sáng, nơi mà gần đó có một vài ngôi sao, như trong vùng vịnh Mexico. Vì hai loại tinh vân chính, đảo không gian và tinh vân khí nằm trong vùng thiên hà của chúng ta, rất khác nhau. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao chúng lại mang cùng tên. Thực ra, với một lần trong đám sao, tương tự như Hercules cũng được xem như là tinh vân. Câu trả lời là do mắt trần của chúng ta và ngay cả các kính viễn vọng nhỏ, họ nhìn có hình dáng tương tự và chỉ có những kính viễn vọng lớn hoặc kính thiên văn mới có thể cho thấy những sự khác nhau thực sự của chúng. Sau khi bạn đã tìm ra chùm sao Bell và Swords of Orion, bạn có thể tìm thấy những ngôi sao còn lại để tạo thành một chùm sao khác. Với 4 ngôi sao có dạng gần giống như hình chữ nhật, mà 2 trong số 4 ngôi sao này có độ sáng thứ nhất, và 2 ngôi sao khác giống như các ngôi sao trong chùm Bell có độ sáng thứ hai. Ngôi sao mang tên Betelgeuse, theo truyền thuyết cổ đại, là các nút bằng viên hồng ngọc đính trên vai phải chiếc áo da sư tử của Orion. Các nhà thiên văn qua kính thiên văn hiện đại thấy rằng ngôi sao này có màu đỏ và sáng tương ứng với một ngôi sao ấm và rất lớn. Đây là một chuỗi sự kiện rất thú vị vì nó là ngôi sao đầu tiên với kích thước có thể đo được trực tiếp. Ngôi sao Betelgeuse có kích thước lớn bằng quỹ đạo của trái đất và nó có thể nằm vừa vặn trong quỹ đạo này. Điều này sẽ làm cho bạn ngạc nhiên là với viễn vọng kính lớn cũng như không thể hình dung được kích thước thực của các ngôi sao. Mà kích thước đó cũng chỉ làm cho chúng sáng thêm hơn. Đây là vì các ngôi sao nằm rất xa, ngay cả ngôi sao lớn như Betelgeuse được khuếch đại với kính viễn vọng 200 inch cũng chỉ nhìn thấy ngôi sao này như một điểm sáng nhỏ. Một thiết bị đặc biệt đã được sử dụng để đo đường kính và thiết bị này chỉ áp dụng được với những ngôi sao lớn nhất. Ngôi sao Rigel là một ngôi sao cũng có cường độ sáng thứ nhất, có màu trắng xanh là cái khóa trên chiếc giày bên trái của người thợ săn Orion. Chiếc còn lại có thể đã bị mất. Từ màu trắng xanh của ngôi sao này, chúng ta thấy rằng đây là một ngôi sao rất nóng, như các ngôi sao nằm trong chùm Bell and Swart. Bạn sẽ nhớ rằng đây là do nhiệt độ cao của các ngôi sao nằm gần làm cho đám tinh vân Orion phát ra màu xanh lục nhạt. Beatrix, một ngôi sao có cường độ sáng thứ hai, có dạng vai trái của người thợ săn Orion, là một ngôi sao mà các nhà thiên văn học quan tâm nhiều nhất. Từ thuở xa xưa, có người tin rằng người phụ nữ nào sinh con ngay thời điểm ngôi sao này xuất hiện thì đứa con sẽ có cái lưỡi rất sắc và có thể tự nói ngay được. Điều này có thể tương ứng với trạng thái ngay thời điểm này mà đối với chúng ta, sao Beatrix nằm trên đường chân trời khoảng nửa giờ. Vì chùm sao đẹp huy hoàng này được đặt tên sau đó, chúng ta có thể tin chắc rằng Orion là một vị anh hùng vĩ đại. Trong một số nhân vật anh hùng, nhưng sự nhận dạng thực sự về vị anh hùng này thì có điều hơi huyền bí. Tất cả truyền thuyết đều cho rằng Orion là một người thợ săn hùng dũng nhất mà chúng ta được biết. Và chúng ta hy vọng rằng điều này là thật. Đối với Taurus the Bull, với một con mắt rực lửa, nếu như không mang tính thuyết phục, cùng đôi sừng, hình như đối đầu với người thợ săn trong một trận huyết chiến, làm chúng ta hình như lo ngại cho sự an nguy của chàng thợ săn này. Orion là một chùm sao rất đẹp, đẹp đến nỗi những vị vua sau khi xâm chiếm lãnh thổ của một nước đã ra các chiếu chỉ là ngôi sao này phải đổi tên lại. Những tên đổi lại sau này không tồn tại lâu, mặc dù chúng đã được một số người đề nghị có vẻ thực tế hơn. Alexander và Napoleon là hai trong số những người này. Chùm sao này lộng lẫy huy hoàng đến nỗi làm cho chúng ta tự hỏi rằng ai có thể phản bác được điều này, dù cho đó là những người bảo thủ nhất. Chuyện kể rằng có một vị mục sư cảm thấy hối tiếc là ông ta không bao giờ có khả năng đến Holy Land, lang thang trên các ngọn đồi và băng qua những cánh đồng nơi những dân tộc Biblia sống. Vào mỗi đêm đông, ông ta có thể nhìn vào những vật thể thiên nhiên và mong muốn được làm quen với những người này. Những ngôi sao giữ những vị trí quan trọng của chúng trong cuộc sống của dân tộc Biblical, và đặc biệt là với chùm sao Orion cũng tương tự như dân tộc Bibli. Chúng ta quan sát các chùm sao và đôi khi xác định những chùm sao đó. Chúng ta không cần phải lo ngại về sự an nguy của người thợ săn Orion, vì theo từng giờ hoặc hơn thế nữa, chúng ta vẫn đuổi theo Taurus the Bull cho đến khi lên đến nửa bầu trời đông. Vào thời điểm đó, mọi sự quan tâm của chúng ta về Orion hầu như biến mất, mà chúng ta bắt đầu quan tâm đến các ngôi sao Sirius, Dog Star, các ngôi sao sáng nhất trong tất cả các ngôi sao xuất hiện ngay đường chân trời. Việc cho rằng ngôi sao Sirius là ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất hình như là không công bằng. Theo độ sáng của Sirius thì ngôi sao này có lẽ rất xa so với tất cả các ngôi sao, và hình như nó chỉ đứng một mình cùng với vẻ trắng lệ của nó. Ngôi sao này có ánh sáng trắng xanh. Chỉ sau khi nó nằm trên đường chân trời vào những đêm trời trong, bạn có thể thấy nó lấp lánh với nhiều màu khác nhau. Cũng như với tất cả những ngôi sao khác, những ngôi sao sáng nhất đều có thể nhận thấy được. Ảnh hưởng này là do từng khí quyển của trái đất, và cũng giống như hiện tượng quang ảo khi chúng ta nhìn một vật thể sáng qua làn hơi nước sôi. Khi bạn quan sát ngôi sao theo đường chân trời, bạn đang nhìn qua rất nhiều lớp khí ấm trên bề mặt của trái đất bốc lên. Mặc dù ngôi sao này rất sáng, nhưng Sirius không phải là ngôi sao gần nhất mà chúng ta thấy được. Một sự khác biệt thú vị, đương nhiên không kể đến mặt trời, lại nằm trong chòm sao Centaur, một chòm sao thuộc về phương Nam, nằm gần chòm sao Scorpius mà thoạt đầu chúng ta không nhìn thấy. Ngôi sao sáng nhất trong chòm Centaur là sao Alpha Centauri. Ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất là ngôi sao gần nhất mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường. Suốt những buổi chiều tối vào tháng 7 và tháng 8, chúng ta có thể thấy được chòm sao này ngay sát đường chân trời xa về hướng Nam. Ngôi sao này cách chúng ta khoảng 4 năm ánh sáng. Hơi gần hơn là ngôi sao mờ, ngôi sao mang tên Proxima Centauri, chỉ thấy được qua kính viễn vọng. Tuy nhiên, có rất nhiều ngôi sao gần hơn, mờ hơn và chưa phát hiện được. Những ngôi sao gần hơn này thực ra là những ngôi sao lùn, và nếu chúng ta bao gộp luôn chúng vào hệ mặt trời của chúng ta, có thể chúng là những ngôi sao rất lạnh. 19 ngôi sao, tất cả gần hơn hàng tá năm ánh sáng mà chúng ta được biết, và tất cả ngoại trừ sao Sirius, Alpha Centauri và Procyon là các ngôi sao rất mờ. Sirius cách chúng ta gần 9 năm ánh sáng, và nếu như nó có nổ tung giống như một ngôi sao mới hiện, chúng ta cũng không thể thấy được sự bùng nổ của nó cho đến 9 năm sau hiện tượng này xảy ra. Ngôi sao Sirius có màu sáng xanh nên nó rất nóng. Độ sáng thực của nó vào khoảng 27 lần so với mặt trời. Nếu sao Sirius được đặt ngay vị trí mặt trời của chúng ta, có thể tất cả biển của chúng ta đều bốc hơi ngay. Và bây giờ, Sirius nằm rất xa so với ngôi sao lớn nhất trong số các ngôi sao. Ngôi sao này tiến về phía trái đất chúng ta với vận tốc 4 dặm trong một giây, khoảng 100 triệu dặm trong một năm. Nhưng sự hiện diện của nó trên bầu trời cả ngàn năm sau cũng không thay đổi. Trong 1.000 năm đó, nó chỉ gần hơn 1/6 năm ánh sáng, và vị trí của nó nằm trên bầu trời sẽ hơi thay đổi chút ít. Sự lộng lẫy của đối tượng này có thể thấy trong những truyền thuyết của các người cổ đại trên trái đất. Người Ai Cập gọi sao Sirius là ngôi sao sông Niên vì nó xuất hiện trên bầu trời lúc hoàng hôn, mùa nước dâng đã đến. Một sự kết nối đã được tưởng tượng giữa hai hiện tượng. Sirius được gọi là Dog Star vì nó là một phần của chòm sao mang tên Big Dog, một chòm sao rất khó phát hiện. Ngoại trừ khi chòm sao Orion mọc ngay hướng Tây vào những buổi tối mùa xuân, khi ngôi sao Đốt có thể đuổi theo ông ta theo đường chân trời hướng Tây. Vào thời điểm trong năm, khi Sirius mọc cùng với mặt trời, tháng 3, tháng 4, chúng ta thường cảm thấy khí hậu rất nóng, ngày mà các nhà nông thường gọi là ngày của chó. Vào những tháng này, các nước thuộc vùng Đông Nam Á và phụ cận đều rất nóng và có nơi khô hạn. Đương nhiên, các nhà khoa học đều gán nguyên nhân cho ngôi sao này. Giữa chòm Orion và Mangger, có một ngôi sao thuộc về nhóm sao mùa xuân mà chúng ta cần quan tâm. Đó là ngôi sao Procyon. Một ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất, màu vàng, đứng một mình, được gọi là Little Dog Star. Cùng với ngôi sao này là những ngôi sao nhỏ hơn rất mờ, kẻ nối lại với nhau để có hình dạng con chó, mà trong hầu hết các truyền thuyết đều cho rằng đây là con chó của người thợ săn Orion. Nhưng đôi khi, có người lại cho rằng đây là một trong những con chó săn của nữ thần Diana. Bạn còn nhớ ngôi sao tam giác mùa hè thường mọc ở hướng Tây Bắc vào những đêm hè hay không? Procyon, Sirius và Betelgeuse tạo thành một nhóm sao mà chúng ta có thể gọi là chòm sao tam giác mùa đông. Các cạnh của nó gần như bằng nhau và có cùng kích thước như chòm sao tam giác mùa hè, nhưng lại nằm về hướng Tây Nam vào những đêm đông. Trong số những cư dân trên bầu trời là một sao kép, Sastor và Pollux, hiện diện với chúng ta trong suốt mùa đông. Chúng là hai người con trai song sinh của thần Jupiter và là người đỡ đầu của các môn thể thao. Castor rất thích đua ngựa, còn Pollux lại thích môn vật. Castor, vị anh hùng bất tử, bị tử trận trong một trận chiến, và thần Jupiter, để tránh người anh em song sinh buồn lòng và muốn lúc nào hai anh em cũng có đôi, nên người đã đặt Pollux bên cạnh Castor. Khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy sao Pollux nằm gần Castor nhưng mờ hơn. Cả người Hy Lạp và La Mã đều quan tâm đến sao Castor và Pollux như là những người đỡ đầu về ngành hàng hải. Sau tai nạn đắm tàu khủng khiếp của San Pao gần đảo Melita, ngày nay là đảo Manta, và sau khi được cứu thoát, ông ta tiếp tục cuộc hành trình đến La Mã trên con tàu mới mang tên ngôi sao kép này. Pollux, một ngôi sao song sinh có ánh sáng màu cam, là ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất, trong khi sao Castor có độ sáng kém hơn, là một ngôi sao trắng, và dưới mắt các nhà quan sát thì ngôi sao này có màu xanh lục. Cùng với hai ngôi sao này, và nếu thêm về ngôi sao nhỏ hơn chung quanh, chúng ta có hình ảnh hai người đang nắm tay nhau. Cả chòm sao này được xem như được nạm ngọc với những ngôi sao đập vào mắt bạn. Nhưng nếu chúng ta quan sát chòm sao này qua kính viễn vọng, chúng lấp lánh như một đám bụi kim cương. Những sự tưởng tượng của chúng ta bị áp đảo trong vũ trụ bao la khi chúng ta nhận thức được rằng đốm của bụi sao là mặt trời.